Chúng ta mỗi tháng có hai ngày, tức là hai kỳ thuyết giảng giáo lý để trợ duyên cho Phật tử chúng ta trên đường học Phật tiến tu. Mỗi tháng nơi đạo tràng Thiên Quang tự chúng ta có hai kỳ nhằm ngày tối rằm và tối 28 theo tháng thiếu và 29 theo tháng đủ. Hôm nay là ngày 29 theo tháng đủ. Thường lệ nơi đạo tràng chúng ta có những buổi học giáo lý như thế này, đó là cái duyên lành lớn của Phật tử chúng ta nơi đạo tràng Thiên Quang tự nói riêng và ở vùng thị trấn Hồng Ngự chúng ta nói chung. Thì có nghe được giáo lý, chúng ta mới mở mang được kiến thức về giáo lý của Đức Phật dạy. Trong giáo lý Đức Phật dạy chúng ta về sự hiểu biết về sự thật của thế gian và nhân quả, hiểu biết vấn đề sanh tử luân hồi và hiểu biết vấn đề giải thoát khổ đau, thoát khỏi sanh tử luân hồi, và trong giáo lý ấy đưa chúng ta đến con đường chứng thánh thành Phật. Cho nên chúng ta được đến chùa để nghe pháp, nghe kinh, hiểu giáo lý của Đức Phật, đó là một điều phước báo vô cùng lớn lao của người Phật tử chúng ta trong đời sống hôm nay. Chính chỗ đó cho nên hôm nay có duyên lành trong Phật pháp, tôi có tâm nguyện trợ duyên cho Phật tử chúng ta nơi đạo tràng Thiên Quang tự với pháp tu căn bản, để Phật tử chúng ta đồng hiểu với nhau và đồng tu tập để đồng được giải thoát. Đó là pháp môn tu tịnh độ, là niệm Phật A Di Đà cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trong cái đề tài tôi trình bày cho Phật tử những buổi giảng vừa qua được mang tên là đường về Cực Lạc. Thì đường về Cực Lạc tôi đã trình bày Phật tử được hai buổi, và hôm nay là buổi thứ ba tiếp tục phần đường về Cực Lạc. Thì qua cái phần thứ nhất tôi đã trình bày Phật tử về xuất xứ, nguyên nhân Đức Phật nói lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và cái phương cách để mà đưa chúng ta vãng sanh về thế giới Tây Phương đó như thế nào, đó là phương cách niệm Phật. Và qua cái vấn đề bài thứ hai tôi trình bày Phật tử về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho Phật tử được nghe. Rồi tiếp theo muốn về Tây Phương Cực Lạc chúng ta phải đầy đủ những cái điều kiện gì, thì bài vừa rồi là bài số 2, tôi trình bày Phật tử qua về ba vấn đề. Một là đức tin, tức là tính. Thứ hai là nguyện lực, tức là phát nguyện. Và thứ ba là gia hạnh tu trì, tức là hạnh tu. Thì rồi chúng ta học qua về phần thứ nhất là đức tin. Thì tôi cũng lặp lại cho Phật tử được rõ một lần nữa để bước sang bài mới hôm nay. Đức tin tức là cái niềm tin tưởng kiên quyết, kiên cố của chúng ta không lung lay, không dời đổi dù bất cứ một hoàn cảnh nào, bất cứ thời gian nào, từ khi chúng ta phát tâm niệm Phật cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa trần, niềm tin không thay đổi với pháp môn niệm Phật A Di Đà, đó là đức tin kiên cố. Thì trong cái niềm tin ấy gồm có 6 chi căn bản. Một là tin nhân, hai là tin quả, ba là tin sự, bốn là tin lý, năm là tin tự, sáu là tin tha. Thì 6 cái điều kiện căn bản ấy chúng ta phải thông rõ hết thì mới được gọi là niềm tin kiên cố và đầy đủ. Mà nếu chúng ta thiếu một phần thì niềm tin chưa trọn vẹn. Thì đầu tôi trình bày Phật tử nghe qua, thứ nhất là về tin nhân, phải không? Rồi phải không? Tức là gieo nhân nào thì được hưởng quả đó. Mà chúng ta gieo nhân niệm Phật thì chúng ta sẽ được vãng sanh về Sư Phật A Di Đà. Ai không gieo nhân niệm Phật thì sẽ không được vãng sanh. Mười phương chư Bồ Tát quyền thừa mà nếu không có hướng tâm về Cực Lạc cũng không vãng sanh được. Đó như vậy, chư thanh văn không niệm Phật A Di Đà cũng không thể nào vãng sanh được. Mặc dầu là vị thánh thanh văn A La Hán, mặc dầu là vị Bồ Tát quyền thừa, nhưng cũng không được về cảnh giới Tây Phương được. mặc dù có thần thông diệu dụng của Bồ Tát, mặc dù có thần thông diệu dụng của là Thanh Văn A La Hán, cũng không đến cõi giới Tây Phương Cực Lạc được. Tại vì cảnh giới ấy rất là xa, cách đây 10 muôn ức cõi Phật, tức là 1000 tỷ cõi Phật. Đó như vậy, đó là câu đã vượt qua Phật tử nghe ở bài số 1. Về cái niềm tin thứ hai, tức là gì? Là tin quả, là chúng ta hiểu được cái quả hôm nay mà chư Bồ Tát ở cõi Cực Lạc hưởng được là Bồ Tát Tịnh Nhân ở cõi Cực Lạc, là do nơi lúc ở cõi Ta Bà hay là mười phương cảnh Phật nào đó đã phát tâm niệm Phật A Di Đà và phát nguyện về Cực Lạc, cho nên mới được về siêu Phật A Di Đà. Đó là quả. Do biết cái quả là hiện tại hôm nay ở tại xứ Tây Phương Cực Lạc A Di Đà có vô số Bồ Tát không lường đếm nổi, vô số Thanh Văn không lường đếm nổi, và những vị Bồ Tát Thanh Văn ở đó là do nơi đã niệm Phật được về đây. Đó là tinh quả. Cho nên chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa với nhân và quả. Ai niệm Phật tức sẽ được vãng sanh, vì những người đã qua từ xưa đến nay đã từng niệm Phật và đã được vãng sanh. Đó, như vậy đó là tinh nhân quả. Thứ hai, thứ ba là tinh sự. Tinh sự tức là chúng ta tin rõ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thật có. Tại vì cách đây 10 muôn ức cõi, tính theo Phật sát của Thích Ca Mâu Ni đang ngự trị ở cõi Ta Bà này, hướng về hướng Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà. Mắt chúng ta không thể nhìn thấy, trí chúng ta không thể tưởng tượng được, nhưng mà chúng ta tin đây là nương theo lời chỉ dạy của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại vì chỉ có Phật nhãn, chỉ có trí của Phật mới thấu hiểu và nhìn thấy đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngoài trí Phật và sự hiểu của Phật và thiên Phật nhãn của Phật thì không ai nhìn và hiểu biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nổi. Chỉ có Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật và mười phương chư Phật mới biết được mà thôi. Cho nên trong kinh A Di Đà có đoạn là khi Thích Ca Mâu Ni thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mười phương chư Phật đều vỗ tướng lưỡi rộng dài mà tán thán khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết thời pháp thật là khó thuyết. Thời pháp này chúng sinh rất khó mà tin. Đó, tại vì ngoài cái trí tưởng tượng của chúng sinh ở thế gian này, cho nên mà Đức Phật thuyết được và nói lên được, mãi mà tin được đó, là người này căn cơ trồng rất là sâu dày đối với Đức A Di Đà từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta mới tin và chúng ta niệm Phật. Cho nên đây Phật tử chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta niệm Phật A Di Đà, tuy rằng đây là pháp môn rất là dễ tu và rất là dễ chứng, rất là dễ vãng sanh, rất là dễ giải thoát và rất là dễ thành Phật. Chính vì từ chỗ dễ đó mà thế gian những lộ Phật á coi là nó thường quá, nó dễ quá, mà dễ quá thì đó là thấp quá. Thường thường nó dễ là thấp à, nhưng đâu ngờ rằng dễ cho nên chúng ta khó tin. Từ chỗ khó tin nó trở lại thành khó. Đó, từ chỗ khó tin nó thành khó, cho nên người ta ít có chịu niệm Phật giảng sanh. Mà muốn tu những pháp môn như tu thiền tổ, thiền Phật á, thiền đại thừa đó, để mà thành Phật hiện tiền mới chịu. Chứng tổ thành hiện tiền mới chịu, còn mà giảng sanh thì không chịu. Đó, đại cái này như vậy. Cho nên thời pháp của Phật thuyết là thuyết kinh A Di Đà đó rất là khó tin, khó hiểu. Nhưng mà ai có tin mà có hiểu được á, là người đó đã có căn cơ sâu dày nhiều đời nhiều kiếp rồi. Tôi giảng ở đây Phật tử nghe qua rồi, Phật tử mới có cái sự tự hào nơi chính mình là hôm nay mình được tin nơi kinh A Di Đà, tin lời Thích Ca thuyết và tin pháp môn niệm Phật, phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứng tỏ rằng là mình đã có duyên với Đức A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đây chúng ta phải làm phấn khởi không? Phấn khởi vô cùng. Đây chúng ta tin chắc rằng là mình sẽ được vãng sanh. Đó, như vậy thì từ chỗ đó chúng ta mới tin rằng là Đức Phật không bao giờ nói dối chúng ta. Đó, cho nên chính chỗ đó chúng ta có niềm tin là ngoài cảnh giới Ta Bà đau khổ này có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ riêng của một Đức Phật A Di Đà đã đang ngự trị ở Tây Phương. Đó là chúng ta tin sự, tức là trên cái thuyết tương đối phải có cảnh giới này tức có cảnh giới kia, mà mười phương chư Phật ở trong cái bản đồ là hải tạng qua tạng hải hậu thế giới đó, là cái bản đồ thuộc về vũ trụ á, ha, vũ trụ pháp giới bao la đó, là trong cái bản đồ này là có mười phương Phật sát, là mười phương cảnh Phật đều nằm ở trong cái bản đồ này. Cái bản đồ này nó không phải là cái bản đồ thế giới. Rồi thế giới chúng ta học ngoài đời đó là gần có năm châu, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi đó, đó không phải là bản đồ này. Bản đồ này chỉ giới hạn ở cái quả địa cầu này mà thôi, là bản đồ thế giới của quả địa cầu này mà thôi, chứ nó không có vẽ được là những cái cảnh giới ở trên những hành tinh xa xôi nữa, là những cái cự ly để vẽ ra cái bản đồ thế giới khác, mà nó chỉ là chỉ vẽ được cái bản đồ ở trên quả địa cầu này thôi.
Cho nên cái bản đồ hải hội qua tặng thế giới, cái bản đồ này thuộc về Phật giáo chúng ta mới có. Bản đồ này chỉ Đức Phật chúng ta mới nói lên được và thuyết minh lên được. Chỉ có trong giáo lý nhà Phật mới có cái bản đồ này. Ngoài giáo lý nhà Phật ra không có cái bản đồ hoa tạng hải hậu thế giới này. Tức là cái bản đồ trong đó ghi rõ mười phương cảnh giới Phật nằm đâu, nằm đâu, nằm đâu, nói rõ hết. Và khi nào Phật tử đi vào cái lớp học Phật giáo hạng là cao cấp sắp lên á, ở trình độ cao cấp Phật học, Phật tử mới học cái bản đồ này. Còn thấp 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 chúng ta chưa học. Đó như vậy. Cho nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nằm trong cảnh giới là hoa hội hoa tạng hải hậu thế giới là cái bản đồ đó. Đó như vậy. Đó là ta nói sơ qua để Phật tử hiểu biết vậy thôi, để chúng ta có cái niềm tin. Chúng ta nhìn biết được cảnh giới một quốc độ nào đó ở nơi một cái xứ nào, ở miền Tây, miền Bắc, miền Nam, ở châu Úc, châu Âu, châu Mỹ nào đó, mà chúng ta nhìn qua bản đồ chúng ta biết, phải không? Đó, vậy thì nhìn vô cái bản đồ qua tạng hội thế giới đó, chúng ta biết được Đức Phật nào ở đâu, cảnh Đức Phật nào ở đâu, biết hết cảnh giới Phật đó tên gì, tên gì, tên gì, có hết. Đó như vậy, đó là cho Phật tử được nắm vững một phần cơ bản đó. Thì từ đó chúng ta có niềm tin là tin nơi lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh giới đó. Và Đức Phật Thích Ca giới thiệu là ở bên đó có Đức A Di Đà đang ngự trị và phát bổn nguyện rất lớn, là chúng sinh nào ở thế giới ta bà này phát tâm niệm Phật A Di Đà là niệm danh hiệu Ngài đó, mà nguyện cầu về cảnh giới Ngài thì Ngài sẽ tiếp độ chúng sinh ấy. Có duyên với Ngài mà niệm Phật danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ tiếp độ dân linh cái khi tắt hơi sẽ được giảng sanh về cảnh giới Ngài. Đó là bổn nguyện của Đức A Di Đà. Thì cái nhân cái quả nó thấy rõ ràng, ai niệm Phật đã được giảng sanh, và những chúng sinh đang ở cõi Cực Lạc là đã từng niệm Phật và đã được giảng sanh và đang ở bển. Phải không? Vậy thì hôm nay chúng ta chuẩn bị niệm Phật để một ngày mai kia chúng ta được giảng sanh và sẽ ở bên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và tự thấy có đủ niềm tin chưa? Tin chưa? Tin rõ rồi phải không? Đó như vậy. Đó là ta nói qua về tin sự, tin chắc, tin quyết chắc rằng là có cảnh giới Tây Phương thật sự, chứ phải là không có, thật sự như vậy. Qua vấn đề tinh lý rất là hơi khó nha. Đây tôi đi qua vấn đề tiếp theo đọc ngay là tinh lý. Cái phần tinh lý này á là hơi cao, Phật tử cố nghe cho kỹ để nắm vững nha. Đáng lẽ tôi không giảng mà không giảng thì không được, phải giảng cho nó rõ luôn. Phật tử nếu mà chúng ta nắm vững thì càng tốt, không nắm vững thì có cái khái niệm tinh lý, tức là cái niềm tin, cái tinh thứ, cái chi tinh thứ vậy, thứ mấy, thứ tư phải không? Thứ tư trong cái niềm tin. Tinh lý tức là đây là nói lên là chúng ta hiểu biết về cái thể tánh của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn cái tinh sự là tinh về hiện tượng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tượng là nó có phát đấu đại, có cảnh giới này tức có cảnh giới kia, đó là hiện tượng đó. Nhưng mà nói trên cái tinh lý tức là gì? Tất cả hiện tượng giới đều nằm, ý nghĩa của bản thể là gì? Là không. Tất cả hiện tượng giới bản thể vốn là không. Tinh lý tức là chúng ta hiểu rõ cái sự thật của một cái hiện tượng giới đó là nó như thế nào. Thì hôm trước dù là nằm trong cái bản thể, nó vốn là nghĩa là gì? Có thể nhớ không? Có thể nhớ là gì? Về sự đó ha. Gọi là có. Thấy không? Đó. Mà cái có là do gì? Do gì? Do duyên tạo, phải không? Do duyên tạo. Đó. Nó có là có gì? Có hình tướng. Tất cả hình tướng đều do duyên tạo mà nên, phải không? Đó như vậy thì cõi giới Tây Phương Cực Lạc á, nó cũng là nó có gì? Có hình tướng. Hình tướng do duyên gì tạo? Là do cái tâm nghiệp tu tập của Đức A Di Đà lúc mà chưa thành Phật á, làm pháp tạng tỳ kheo phát nguyện. Thấy chưa? Đó, cảnh giới đó cũng là quốc độ bằng hình tướng, tức là cái quả đất như quả địa cầu chúng ta. Nhưng mà quả đất đó như tôi trình bày Phật tử nghe qua, nó không giống như quả đất mình là bằng đất cát xù xì dơ bẩn, mà đó là lưu ly pha lê bằng những loại là gì là loại quý báu thôi. Đó nó cũng hình tướng, nhưng hình tướng quý báu hơn. Nói như vậy, nhưng nói chung cũng là hình tướng, là một hiện tượng. Nói như vậy, nhưng đó là nói về sự nha. Về lý á, tất cả hiện tượng giới đồng một ý nghĩa là gì? Bản thể vốn là hiện tượng, không vốn là gì? Vốn là không. Mà chữ không á đồng ý nghĩa là gì? Là như gì? Là như như, phải không? Đó là như như, đó là như vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta học về tinh lý là gì? Lý có nghĩa là đứng trên cái sự thật, cái nghĩa thật của các pháp hiện tượng giới á, đồng với cái trạng thái là gì? Là như như, là như như, tức là cái gì trạng thái là không, nó không hình tướng, nó là như cái bản tâm chúng ta, nó vốn không hình tướng, mà bản tâm chúng ta nó không hình tướng á, cho nên nó không có bị gì, không bị sinh, không có sinh, không bị diệt, cho nên nó gọi là nó còn mãi, nó không có mất, nó không hình tướng. Còn mà gọi là cái tâm vọng chúng ta thì nó có gì, nó có tướng, nó có sinh, nó có diệt, cho nên nó không tồn tại được. Ví dụ giờ tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm sầu, tâm bi, tâm khổ, tâm u, tâm não, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm nhớ, tâm thương, đó là tâm gì? Đó là tâm, tâm giả, đó là tâm, tâm có hình tướng. Thì cái tâm này á, nó có do cảnh duyên tạo nên. Ví dụ giờ mình thấy cái cảnh đó không hợp á, thì mình nổi sân, hay đó là tâm sân. Thì cái cảnh đó cũng chịu, em khỏi là tâm sân. Cái cảnh kia mình thích á, thì nổi lên tâm gì? Tâm mến, là tâm tham. Đó là tâm tu, là tâm thương, tâm mến. Còn thấy là sư quá, nó ghét, đó là nổi lên tâm ghét. Thế thầy Huệ Minh thấy mến là tâm gì? Tâm thương. Phải không? Nói như vậy. Đó là tâm vọng. Tâm vọng là tâm có hình tướng. Tâm này nó có duyên nó nổi lên, không có duyên thì đó tự mất. Phải không? Đó tự mất tiêu à. Đó rồi mới muốn gặp cái khác nó sanh ra cái tâm mới. Đó nó thay đổi hoài. Có duyên nó có nó, không duyên không có nó. Sao vậy thì cái tâm này do duyên tạo. Mà duyên tạo thì nó tức là gì? Là không. Phải không? Tức là không rồi. Đó, đây Phật tử thấy các pháp do duyên tạo, mà duyên tạo đồng bản nghĩa vốn là không. Tại như vậy, cho nên trước ta có dẫn Phật tử nghe một lần là gì? Tam tâm Phật và chúng sinh, ba vấn đề đó không khác, phải không? Tam vô sai biệt, tâm của chúng ta, rồi Đức Phật, ba mười phương chư Phật và tất cả chúng sinh đồng bản thể là gì, nhớ không? Đồng bản thể là gì? Là như phải không? Như tức là gì? Là không, phải không? Đó như vậy. Cho nên ngay khi đó chúng ta biết rằng cái tinh lý là gì? Là tinh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tuy rằng là một hình tướng, một cảnh giới đầy cái màu sắc đặc biệt bằng thất bảo kết thành lưu ly pha lê, an vàng bạc lưu ly pha lê, sa cừ xích châu mà sa hổ phách, nó đẹp hơn, thù thắng hơn cảnh giới ta bà này bằng đất đá gò nóng hầm hố trong gai sinh lầy dơ bẩn. Nhưng dù dơ bẩn hay dù đẹp cũng là hình tướng, phải không? Dù ở cõi ta bà hay ở Tây Phương cũng là cảnh giới. Nhưng mà cảnh giới đó, cảnh giới kia với cái tâm mình nó đồng gì? Đồng nghĩa là không. Mà không tức là gì? Là như. Phải không? Vậy thì cái tâm chúng ta tức là như. Cảnh Phật đều là như. Cảnh ta bà cũng là như. Vậy thì khi tâm như, cảnh Phật là như, cảnh ta bà là như. Thì tâm chúng ta với cảnh sống hiện tại và cảnh Tây Phương á, nó giống nhau không? Giống không? Nó giống trong cái nghĩa của bản thể là không. Nó đồng với cái tâm là như, phải không? Mà đồng và giống với nhau á thì nó có cách xa nhau không? Xa nhau không? Không, vậy thì nó ở đấy. Phải không? Vậy thì ngay lúc này chúng ta sống đây mà chúng ta tự biết rằng cái bản thể thân tịnh của mình nó rất là vũ trụ hư không. Thấy không? Mà trong vũ trụ hư không đó gọi là pháp giới hoa tạng hải hội. Thì trong pháp giới hoa tạng hải hội đó nó hàm chứa 10 phương cảnh giới của chư Phật. Vậy thì cái tâm mình, cái bản thể tâm mình nó hàm chứa là 10 phương cảnh giới chư Phật trong đó. Thấy chưa? Đó, thì ngay cái tâm này đã có cảnh giới Tây Phương trong đây. Có không? Có rồi. Nhưng mà chúng ta chưa nhận được, tại vì chúng ta chưa chứng được. Nhưng mà chúng ta biết được. Biết được phải không? Đó, thực sự cái lý thì các pháp đồng nhất thể. Tự nắm giữ nghe, trên cái lý là các pháp đồng nhất thể, dù cho là một chúng sinh như thế nào, một cảnh giới hiện tượng như thế nào, lớn nhỏ bao nhiêu không biết, nhưng đồng nhất thể là gì? Là như, là không, là đồng như nhau, chỗ đó đồng, bình đẳng. Thì chúng ta đi học Phật giáo, chúng ta mới biết được cái chỗ này là điều quan trọng. Cho nên khi mà lục tổ Huệ Năng đó, thì tự nhớ không, khi ngộ vào bản tâm mình rồi, lục tổ Huệ Năng nó dứt lên, chỗ dứt lên đây là ngộ đó, nghĩa là không ngờ cái bản tánh ta xưa nay vốn đã thanh tịnh. Không ngờ rằng cái tánh ta xưa nay vốn không dao động. Không ngờ rằng trong cái ta, cái bản tánh ta xưa nay chưa đủ hết. Phải không? Không ngờ rằng trong cái bản tánh ta sanh ra giảm hết. Ông không ngờ đủ thứ hết. Tức là thì ông mê ông không biết. Nhưng mà khi ông ngộ được rồi, ông mới thấy được cái này đã có sẵn từ lâu. Có sẵn từ lâu mà tại vì mê. Thấy không biết. Đó, hôm nay là Phật tử chưa biết. Tôi giảng tự nghe tôi biết chưa? Phật tử mới giật mình, trời ơi, ngày vừa qua bây giờ mới giật mình. Không ngờ cái tâm mình tức là gì? Là pháp giới hoa tạng hải hội. Tâm mình tức là hư không, là bao hàm cả 10 phương Phật sát. Tại vì tâm mình đồng với tâm Phật. Thấy không? Đó, tôi rõ ràng chưa? Nhưng là tại vì Đức Phật đã giác ngộ rồi, cho nên đạt được cái tâm đó. Rồi mình chưa giác ngộ, nên tâm đó nó còn ngủ yên. Còn ngủ yên. Đó, bây giờ chúng ta phải vẽ cái màn vô minh mình ra. thì cái tâm nó tự nhiên nó sáng rồi và nó bao, nó lớn lớn dần dần ra, là phủ trùm cả sơn hà đại địa hư không pháp giới và toàn hội đồng với tâm Phật. Thế thì mình dán bao nhiêu nó lớn bao nhiêu, dán bao nhiêu lớn bao nhiêu, mình dán hết hoàn toàn thì tâm với Phật không khác, đồng không khác. Cho nên ngay bây giờ mình tức liền là tức lý, tức lý ngay lúc này là mình biết được là cái tâm mình đây tức là gì, là tâm Phật. Tâm Phật thì đồng với tâm tâm Phật, mà đồng với tâm Phật là đồng với gì, đồng với pháp giới hải hộ qua tạng. Đó, rõ ràng chưa? Đó, thì bây giờ bà tử nhắm mắt lại liền, nhập tỉnh liền, buông xả tất cả tâm mình.
Yeah. trở về ta không được cái gì trong cái thân thể của mình. Đó là do cái tâm của ta nó sẽ là càng ngập vô, ngập vô. Cho nên ta đã ngập vô lại như thế này. Đó là ai? Đó là cái gì nữa là tâm, tâm không có cái là đó là đuôi con hết hoàn toàn, là không có cái gì hết. Đó là dễ dễ, dễ không, là con chỉ được cái đó mới không. Ta còn chỉ được cái mới được. Đó là cái không là cái gì hết.
Dìa thôi. Rõ ràng chưa? Vậy thì tất cả những cái tâm tham sân si sầu bi khổ u não giận hờn ghét ganh là tâm, là tâm gì? Tâm khắc, tâm giận. Mình mời mới có, hay mình kêu nó mới lại. Còn mình không mời không có, không kêu nó có đau không? Không bao giờ có. Phải không? Đó. Nhưng bây giờ mình lỡ mời rồi, mình lỡ gửi nhắn, lỡ gửi nó tới nhiều quá rồi. Bây giờ muốn đuổi đi á, thì bây giờ ta phải cố gắng. Mà khi đuổi ra hết rồi thì còn lại một mình thôi. Ở đây bây giờ chúng ta đã lỡ mời từ vô lượng kiếp nó quen rồi. Bây giờ nó ở đây các bè các bạn mình rồi. Bây giờ mình phải đuổi đi hết. Dù bạn bè cũng là người ngoài. Ha, bây giờ thôi gì hết chúng tôi đi. Cho một mình tôi thoải mái. Đó là chúng ta cố gắng đuổi đi. Cái nào mà mình ghét nhất đuổi trước. Ha, cái nào không nhất nó gỡ từ sau. Nhưng cuối cùng cũng phải là đuổi hết để chi? Để còn có một mình thôi. Một mình mới thoải mái. Vậy thì còn tự phải tu làm sao mà ta đủ hết tâm vọng, đủ hết trơn rồi, khách khứa gì hết trơn rồi, còn ai? Còn có cái tâm không. Tâm không, tâm không tức là tâm của ai? À, tâm của mình là chân tâm. À, thì chân tâm này nó không một cái bóng dáng nào của vọng tâm. Mà không bóng dáng nào hết thì nó đồng nghĩa với gì? Nó đồng nghĩa với hư không. À, lấy hư không làm căn bản. Đó, ngày nào nó bị bao vây bởi những cái vọng tâm thì nó bị gò bó nhỏ lại. À, nó bị đóng kín lại. Ngày nào nó bị là nó được cởi mở hết ra đầu thì nó tự lớn ra, tự lớn ra, lớn lớn dần dần và nó trang hòa cả pháp giới gọi là đại thể. À, nó thật sự nó lớn ra thì chúng ta nói vậy thôi chứ thật sự nó đã gì, nó đã lớn từ lâu rồi, nó đã sẵn lớn từ lâu rồi. Bây giờ chỉ cơ duyên mà có điều kiện rồi nó tự bung ra và nó trang ngập pháp giới. Đó thì nói tới đây mà tự đã biết rằng tinh lý là gì, là tinh các pháp giới mười phương chư Phật đều đồng với tâm mình. Điều đồng với tâm mình. Các pháp giới, các cảnh giới đều đồng với tâm mình. Đồng nghĩa là không, là nhất như. Thì đồng tức là cùng với nhau không khác. Mà cùng nhau không khác thì cảnh đây không cực lạc có nằm đâu? Hiện nằm đâu? Nằm trong tâm mình đấy nè. Rõ ràng chưa? Ra mười phương Phật sát đều ở ngoại tâm ta. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa chứng được cái tâm này nè, cho nên chúng ta phải vọng cầu về cảnh giới Tây Phương cực lạc cách đây mười mươi cõi để tu. Để tu cái chừng nào mà chứng được cái tâm này nè. Thấy chưa? Đó, bây giờ đây tu chứng nổi. Hỏng thầm sao mà chứng nổi tâm này. Nên bây giờ chúng ta phải ráng tu sao để về gặp sớm, để mà gặp Bồ Tát, gặp Đức Phật hai thị, để mình nhắc vào cái tâm này nè. Đó, rõ ràng chưa? Còn ai mà ở đây mà nhập được sớm á, hay là trước này nhập được thì càng tốt, mà không nhập được thì phải ráng tu về, về cực lạc. Nhưng bây giờ học đến đây á, để cho biết rằng tất cả cảnh giới chư Phật đều nằm trong bản thể tâm của mỗi chúng sinh. Tại vì tâm của chúng ta tức là tâm, tâm Phật đồng với cảnh giới mười phương chư Phật không? Không khác, đồng là đứng trên bản thể mà chúng ta lưng khác, đứng trên hiện tượng thì nó có hình tướng sai biệt. Tại vì trên hiện tượng là hình tướng sai biệt, nhưng mà đứng trên bản thể thì đồng có nghĩa là một không khác, nghĩa là nghĩa không, là nghĩa như là tình lý, là tình như vậy đó. Thật ra những vị bên thiền á thường nói lý, thấy không? Đó, tâm tịnh tức là độ tịnh. Thế nếu mà tâm mình tịnh rồi á thì gì tôi lạc chứ, thấy không? Đó thì vì mười phương chư Phật là cái gì, là ở đây này chứ đâu, thấy không? Đó giờ còn niệm Phật là còn vọng, còn gì cực lạc là còn vọng. Đó, mấy người tu thiền thì nói vậy đó. Cho nên các chúng ta đừng cứ tu tịnh độ, pháp tu tịnh độ là pháp tu thấp, dành cho những người là ông già bà cả ăn trầu già chết bại tuổi dốt nát mới tu tịnh độ, mới cầu Phật lạc, yếu hèn bạc nhược mới tu pháp môn đó, cầu Phật A Di Đà giúp đỡ. Còn chúng ta là trí thức nè, thông minh nè, người có bản lãnh nè, phải tu thiền, hai tâm minh tánh chứng tâm Phật hiện tiền bây giờ nè. Đó là những người cái tâm tự cao tự đại, không đo lường sức mình, đó trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Đó tôi từ lục tổ ăn á, là tôi từ truyền tổ vậy đó, ngay kiếp này là thành Phật hiện tiền. Nhưng mà tới đến đây nó thêm tưởng nghe nữa nè, ví dụ trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, nhưng mà chúng ta trực chỉ mà có thấy được chân tâm không? Có thấy không? Có thấy được nó kiến tánh mà không thấy có kiến không? Kiến không? Không kiến được mà không kiến thành Phật không? Không. Đó, rõ ràng chưa? Cho nên đó là một câu nói theo, bắt chước theo, nói theo, chứ là không có tu theo được. Đó, cho nên không có được cái gì hết, chỉ được cái miệng nói thôi. Đi đâu cũng nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thấy không? Tu chức này là đắc thành Phật đi. Đó, nhưng mà tao hỏi Phật tử nha, thành Phật phải làm sao? Ba vô số kiếp mới thành Phật. Thành Phật hiện tiền phải ba ma tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngũ nhãn lục thông tam thân tứ trí mới là ông Phật. Còn bây giờ làm sao thành Phật được? Thành Phật chắc là gì? Là đạt được cái tâm Phật mà thôi, phải chưa? Là chứng được cái trí Phật mà thôi, chứ không được thành ông Phật Như Lai hiện tiền. Đó, lý rõ chưa? Đó, thành ra mình chỉ được là biết được tâm Phật, kiến được tâm Phật một khía cạnh nào đó. Có thí dụ bây giờ nè, vào mùng 8 mà tự thấy trăng là sao? Trăng nó về là trăng gì? Trăng nữ liền. Rồi tới 13 trăng là sao? Nó hơi tròn tròn. 14 là sao? Nó gần tròn. 15 là sao? 15, 16 là tròn tròn. Vậy thì cái người tu gọi là kiến tánh á, hiện tiền là gì? Kiến tánh nha. Tôi kiến tánh là gì? Cũng như trăng nữ liền. Đó là thấy được cái tâm Phật là thấy vậy nè. Thấy được chứ chưa chứng được hoàn toàn. Nhưng mà nương nơi trăng nữ liền, chúng ta biết rằng tiến tới rằm 16 là trăng tròn tròn. Từ chỗ này họ tu mãi giết rồi thì rồi đến chỗ là đạt được cái tâm Phật hoàn toàn, là trải qua bao nhiêu số kiếp tu hành nữa. Đó, chứ phải thấy bây giờ thành Phật kiếm tiền đó. Nhưng mà thấy được tâm Phật rồi thì nó không còn lầm lẫn nữa, đại khái vậy thôi. Nhưng mà tôi nói đây là chứng tánh lương tâm rồi đó, là mấy ông tổ mà đã đạt đạo được rồi đó, làm tổ đó, là mới chứng tánh nha. Còn chưa làm tổ là chưa chứng tánh. Còn cư sĩ Phật tử chúng ta mà coi được ba kinh Đại Thừa, ba kinh Đốn Giáo, Chiêm Cang, Pháp Bửu Đàn, rồi nó tu nè, thực chỉ chân tâm cái tánh thành Phật. Tu về cho mau nè. Đó, ngoài cái này không bằng cái nào cả. Thế là nói rằng là có một tín đồ đó là tu lục tổ chứ tu theo thần tú á. Tu tổ là chứng tánh lương tâm, tu thần tú là tu có phương tiện, tức là tu kinh bỏ mỏ hoài đó. Đó là phương tiện, là lâu. Còn là mình tu Đốn Giáo nhìn thẳng tâm đốt ngay liền, tức cắt thành Phật liền. Mà đốt được không? Đúng được không? Trời, cái da luộc hết, chặt chặt, không văng không văng ở trên, chặt hoài chặt mãi nó còn nguyên. Giờ nó đốn giáo. Đó, đốn người ta chặt một cái rét là ngã liền, mới là đốt. Còn đốn là sư, đốn cái gì? Vậy thì đâu có đốn được. Vậy thì cái trí chúng ta chưa có bé, cái đạo lực chúng ta chưa có chín mùi, thì không thể nào đốn được. Đó, như vậy. Cho nên đó là tôi giới thiệu Phật tử một khía cạnh đặc biệt để Phật tử biết. Cho nên người Phật tử chúng ta khi thấy rằng là ngay cái pháp môn Đốn Giáo Đại Thừa đó chúng ta khó tu, ngay hiện tiền khó chứng tâm Phật, cho nên bây giờ chúng ta phải ráng niệm Phật A Di Đà để về cực lạc sớm, để mà về bên đó chúng ta gặp Phật, gặp Bồ Tát á, rồi cái trí chúng ta là trí Phật thánh rồi, thanh tịnh, và sẽ tiếp nhận cái lời nói Phật thánh một cách rất là đầy trí tuệ tỉnh giác, và chúng ta chứng ngộ liền tức thời được đó. Đó, như vậy đó gọi là tinh lý. Đó, thì nên nắm vững chưa? Đó là tinh lý. Tinh lý ta nói rõ lần nữa là tinh lý tức là tinh tâm mình, tâm Phật và cảnh giới mười phương chư Phật đều đồng. Cái nghĩa là gì? Đồng bản thể là gì? Là chân như. Thành ra mười phương chư Phật đều nằm ở tâm, tâm ta. Cảnh giới Tây Phương Lạc Gia Di Đà, tuy rằng cách đây mười muôn cõi nhưng cũng ở trong tâm, tâm ta. Hiểu rõ chưa? Đó là tinh, tinh lý. Bây giờ ra đến đây, tinh lý mà chúng ta chưa chứng lý hiện tiền được, là chưa chứng được. Bây giờ chúng ta phải chấp sự mà tu. Rõ ràng chưa? Hiểu thì hiểu rõ không sai, nhưng mà tu không nổi. Thấy chưa? Cho nên phải tu cái kiểu này mới được. Đó, để từ từ mà chứng. Chứng cái gì? Chứng cái lý này. Đó, ta nói cho rõ vậy đó, tự hiểu. Thấy không? Hiểu lý thì mình hiểu rồi. Tôi biết rằng tích tâm tích Phật nè. Thấy không? Đó, tâm tỉnh là độ tỉnh nè. Nhưng bây giờ tâm tôi chưa tỉnh thì cái thế giới này vẫn là vô thường sinh diệt. Ha, vẫn là mộng ảo phù du. Tôi vẫn bị trong vô thường sinh diệt, bệnh hoạn ốm đau, nhức răng nhức đầu tôi cũng la. Thấy không? Đói tôi cũng la. Thấy không? Khát tôi cũng la. Vợ con bực bội tôi cũng la. Phải không? Đó, có tiền tôi cũng la nè. Sung sướng quá, sung sướng quá. Không có tiền là khổ quá, khổ quá. Phải không? Thì cũng la hết. Vậy thì chúng ta có giải thoát không? Có xứng đáng nhân tiền không? Có tự tại không? Có tức tỉnh không? Không, chúng ta vẫn còn trong vòng. Đó như vậy. Cho nên lý thì hiểu rồi, nhưng mà chúng ta chưa thể nhập được. Cho nên chính điều đó cho nên chúng ta mới chấp sự mà tu từ từ, tu từ từ. Mỗi câu niệm Phật cái màu vòng phiền não lần và cuối cùng chúng ta mới thể nhập vào cái lý này, là theo chân lý để chứng được chân như. Đó, đại khái là như vậy. Cho nên đó là sinh lý. Khi tin được vậy rồi thì Phật tử mới thấy rằng là chúng ta chọn được cái niềm tin thứ tư. Chắc vậy. Chặt lại cái này ok. Chúng ta trọn vẹn cái niềm tin thứ tư gọi là gì? Là tin lý. Đó là chúng ta đã thông qua hai phần là tin sự tin lý rất là quan trọng. Vấn đề thứ năm là tin tự. Tin tự ha. Tin tự tức là tin ai?
Tự nhớ chưa?
Tin tự tức là tin ai đây? Ai nhớ đó tôi nghe coi. Tin tự là tin ai? Tin tự là thứ năm. Tin ai? Tin tự là tin mình. Tự là mình á, thấy không? Đó, tin tự tin mình. Tin mình là tin là sao? Tin mình tức là người tu tịnh độ á, là tu có câu niệm Phật này á, là mình tin chắc rằng mình niệm Phật quyết chắc sẽ giảng sanh dứt khoát. Đó là tin tự. À, là tin quyết chắc rằng tu niệm Phật là gieo nhân để được giảng sanh. Vậy thì có gieo nhân tức thành quả, tu niệm Phật tu sẽ giảng sanh. Thấy không? Bảo đảm an toàn. Tin tự là gì? Là tôi tin niệm Phật sẽ thành Phật. Vậy thì hôm nay tôi niệm Phật, tương lai tôi sẽ thành Phật chứ quá. Đó là tin tự. Dám nói không? Dám tin không? Dám không? Dám, tôi nói là dám. Tôi nói là sao dám? Trời ơi, cái chuyện đó không dám. Thấy không? Đó. Người ta đi vào địa ngục, người ta còn dám tin mà. Làm ác làm tội vào địa ngục, người ta còn nói dám, tao sợ. Còn tại sao niệm Phật lắm, thánh không dám nói. Thấy không? Đó, mày nói dám Phật tới là tôi dám Phật, là tôi dám thành Phật. Ai không dám là thành Phật thì không dám niệm Phật. Thế mà ta mấy người đó sợ thành Phật cho nên không dám thành Phật. Còn chúng ta dám thành Phật thì phải dám niệm Phật. Thế không? Đó vậy thì tất cả chúng ta có phải có cái niệm là tin căn bản, quan trọng là tin tự. Thế là phải biết tự tin chính mình trong khi mình niệm Phật A Di Đà. Tại vì chúng ta niệm Phật A Di Đà đây có là mê tín, không phải là tu mù quáng mà tu bằng trí tuệ. Thấy rõ nhân quả, biết rõ, xử lý rõ ràng. Thế không? Cho nên chúng ta mới tu và pháp môn tu này nó hợp với mình. Và pháp tu này nó đưa chúng ta đến cái sự giảng sanh, giải thoát sạch sẽ luân hồi ngay kiếp này, bảo đảm dứt khoát chắc ăn. Thấy chưa? Và thành Phật rất là mau chóng. Đó cho nên chúng ta mới có niềm tin quyết chắc là tin tự. Vậy thì mà mốt Phật tử nghe ai hỏi sao niệm Phật chắc ăn sanh không, trả lời chúng bác rằng chắc chắn là phải giảng sanh thôi, cái chuyện đó là dĩ nhiên thôi. Em nói vậy á, phải vậy là cái lời ta nói trời ơi, mới bị lớn mấy cô nhỏ mới bị lớn mà dám nói vậy, sao dám? Trời ơi, nhỏ chứ mà ta là có cái hoài bão lớn. Đó, tu không luận già trẻ, nam nữ lớn nhỏ, phải không? Đó, không phân biệt là trai gái nam nữ, phải không? Đó, thành ra ai có tâm giác ngộ là tu được. Cái mong muốn thành Phật không phân biệt già trẻ lớn nhỏ, nam nữ quan dân nghèo khổ gì cả. Ai có cái tâm muốn thành Phật là được thôi. Nhưng với điều kiện được là do nơi là phải biết tu mới được. Tu nhân thành Phật thì mới thành Phật, mà không tu nhân thành Phật thì không thành. Cái thì muốn thành Phật nào là phải niệm Phật. Đấy, đó niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đó như vậy. Cho nên tin tự, ta tóm lại, tin tự là tin chắc rằng mình niệm Phật sẽ giảng sanh. Tin dịch tự tức là gì? Là tin chắc rằng mình niệm Phật là nhân, thành Phật tương lai là quả. Vậy thì hôm nay chúng ta đã có phát tâm niệm Phật về cực Tây Phương, là mình tin chắc rằng tương lai tu sẽ thành Phật. Mà biết chừng nào đây? Biết chừng nào đây? Vậy, giờ tin tự thứ sáu là gì? Là tin tha. Tin tha, tha là gì? Tha là người ngoài. Người ngoài đó là ai? Tinh tha là tinh Phật A Di Đà. Đây là đó, tinh Phật A Di Đà. Tại sao chúng ta tinh Phật A Di Đà và tinh cái gì? Là tinh Đức Phật là phát nguyện tiếp độ mình được giảng sanh, là không có nói dối, không có nguyện suông. Do đó là tinh tinh tha tinh quyết chắc tôi niệm Phật A Di Đà thì Đức A Di Đà sẽ tiếp dẫn tôi giảng sanh về cực lạc. Đó là tinh tinh tha. Thì có tinh như vậy á thì chúng ta mới được tiếp độ giảng sanh. Còn không tinh như vậy thì không được tiếp độ. Tại vì sao? Bởi vì có tinh thì nó có niệm Phật, nó có phát nguyện. Mà không tinh thì không có niệm Phật, không có phát nguyện thì đâu có giảng sanh. Được đúng không? Đó, thì tinh tha là tinh vậy là rất dễ và đơn giản vậy thôi. Đó là sáu cái niềm tin căn bản mà Phật tử phải có ở trong chi gọi là niềm tin. Một là tinh nhân, hai là tinh quả, ba là tinh sự, bốn là tinh lý, năm là tinh tự, sáu là tinh tinh tha. Tự nó chuẩn rồi ha. Bây giờ chúng ta qua vấn đề tiếp theo là nguyện lực. Bởi vì người tu tịnh độ phải đầy đủ ba cái vấn đề căn bản là tính, nguyện và hạnh, phải không? Bây giờ tính đã xong rồi, bây giờ bước qua là nguyện lực cái thứ hai. Nguyện lực, nguyện là gì? Nguyện là ước mơ, là sự mong muốn của chúng ta hướng đến một cái gì đó thật là cao đẹp, mà đẹp nhất trong các thứ nguyện ước của con người chúng ta. Thì cái nguyện thế gian, những cái đẹp thế gian mà chúng ta ước có nguyện tới là gì? Là hạnh phúc, phải không? Thì hạnh phúc của trần đời là để được giàu sang, làm quan, làm vua. Hạnh phúc cao hơn nữa ngoài cõi người là hạnh phúc làm chư thiên cõi trời, làm ngọc hoàng thượng đế. Nhưng mà hạnh phúc đó người Phật tử chúng ta không ước mơ, mà chúng ta chỉ ước mơ là gì? Được hạnh phúc giải thoát sanh tử, được hạnh phúc được giảng sanh, được hạnh phúc cao đẳng nhất là gì? Là thành Phật. Đó là cái bổn nguyện ước mơ của người Phật tử chúng ta. Tuy rằng nó rất là cao siêu, nhưng chúng ta vẫn có quyền ước mơ. Mà có ước mơ thì tương lai chúng ta sẽ được thành công. Vậy thì ước mơ gần nhất của người Phật tử chúng ta là gì? Là nguyện được về đâu? Về cực lạc Tây Phương, phải không? Chứ Phật A Di Đà gọi là nguyện. Vậy thì người tu niệm Phật bắt buộc người Phật tử chúng ta lúc nào cũng phải nhớ về cực lạc không quên. Nhớ thì vậy là không quên, là lúc nào ngày đêm đã chúng ta ngày nào còn sống ở đời này, khi đã phát tâm nguyện dịch đạt rồi là nhớ mãi không quên. Và nguyện Phật là thiết tha, tại vì nguyện thiết tha nó tạo cho mình một cái sức gì? Sức mạnh. Nguyện lực là sức mạnh mà, nguyện lực là sức mạnh của cái lòng mong ước của chúng ta, sự thiết tha cầu mong của chúng ta. Thì từ sự thiết tha cầu mong thật mạnh như vậy, ước mơ thật là thiết tha như vậy, nguyện lực là thiết tha như vậy, mới đưa chúng ta đến hành động gọi là gì? Là gì? Là siêng năng tinh tấn tâm vẫn và không biết nhàm chán lười mỏi. Phải không? Đã như vậy. Bây giờ Phật tử là mơ ước làm sao cho mau tới ngày 10, 15, mơ ước làm sao cho mau tới ngày 18 để chi? Để đến chùa để nghe Pháp. Và dù muốn dù không, con chịu diện bỏ hết để mà nghe Pháp. Đó là ước mơ của chúng ta. Thì trong thời gian đó chúng ta nhớ hoài, đến từng ngày á, sao cho đúng cái ngày rằm mà đi. Đúng ngày 28 chính để tới chùa để nghe Pháp. Đó là gì? Là ước mơ. Đó, rồi thời gian ngày ngày đều nhớ. Và cuối cùng tới ngày tối 15 nhớ tới chùa. Tối ngày 18, 19 nhớ tới chùa đủ thiếu rõ ràng. Đó là gì? Là nguyện lực của chúng ta. Thì cũng vậy, khi chúng ta đã nhàm chán cõi ta bà sanh tử là đau khổ rồi. Nhàm chán cái thân vô thường sinh diệt là đau khổ rồi. Bây giờ chúng ta muốn làm sao giải thoát thân này, không còn mang thân này cái sao nữa, và không còn trở lại sanh tử luân hồi này nữa, thì chúng ta phải làm sao? Là phải nguyện về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nguyện thật là thiết tha. Ngày nào còn sống trần gian này là ngày đó mới nhớ đến Tây Phương cực lạc. Nhớ hoài nhớ mãi thì nào chết thôi. Đó, hỏi chưa? Chẳng phải là nay nhớ mới quên, nay nhớ muốn quên, bữa kia nhớ bữa nào quên, không phải vậy. Nhớ hoài, nhớ mãi. Đó, cũng như chúng ta đi xa, nhớ cha, nhớ mẹ. Làm ăn ở Hà Nội, Quảng Ngãi, Quảng Nam rồi đó. Cứ nhớ cha, nhớ mẹ, Đồng Tháp hoài. Làm ráng mà tới tháng về thăm lần, tới tháng thăm lần. Thăm lần tử đã nhàm chán thăm tử rồi. Muốn về đây không tự dạ thì phải phát nguyện mới được. Không phát nguyện thì dứt phát thôi. Xong gì? Không giảng sanh. Tôi đã nhớ chưa? Tôi nguyện về tôi đã thấy được giảng sanh. Còn không nguyện thì không có giảng sanh. Đó, đại nó là như vậy. Cho nên trong cái đề cái nguyện này nó rất là quan trọng. Cho nên giúp đại sư nghĩa là vì sanh tử pháp đồ đề tâm tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật. Đó, người tu tịnh độ phải nhớ 16 chữ này nằm trên trái chúng ta không bao giờ quên. Vì sanh tử pháp bồ đề tâm tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật. Đó, Phật gì sanh tử nè, thì cộng chung là 16 chữ đó. Phật gì thanh tịnh.